Thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Sa trên làn sóng 1480 AM. Và tiếp tục vào giờ này, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Sa với luật sư Cathy Lương vào mỗi ngày thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương. Luật sư thực thụ tại tòa là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy, kinh nghiệm ngoài tòa án, đã từng tranh tụng với những luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ trượt té trong siêu thị, trong sở làm, giúp soạn thảo di chúc thành lập tín quỹ, nếu mà bị sách nhiễu nữa, lương bổng sai trái hoặc là bị kỳ thị, phải khai phá sản, nợ tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú. Văn phòng tại Orange County số 10141 đường Westminster suite 201 trên lầu Phở Lú gần góc Brookhurst. Điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Trong khi đó tại vùng San Fernando, địa chỉ 7217, Ridgeland 1-800-298-4098. Số điện thoại một lần nữa là 1-800-298-4098. Chào Cathy.
Dạ chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Còn có 2 tuần nữa thôi, tới Tết. Bánh chưng gói tới đâu rồi? Hay là chỉ có bánh tét thôi?
Dạ thì chắc Cathy chưa bắt đầu.
Chưa bắt đầu
gói.
Lần trước nói là thích gói bánh tét.
No, Cathy thích ăn.
Thích ăn,
ăn bánh
chưng.
Dạ.
Dễ lắm. Ở đây thì chỉ cần 6 đồng là có thể mang về, xong tháo cái bóc cái lá ra rồi đi mua lá về. Mấy mẹ con ngồi gói với nhau là cũng là gói bánh chưng rồi. Gói bánh tét rồi. Những lần trước, qua những cái đề tài những lần trước thì... luật sư Cathy Lương đã trình bày rất là nhiều về những cái loại chiếu khán từ du học, du lịch, rồi chiếu khán làm việc, rồi qua những cái vấn đề liên quan tới về di trú như là ly dị nó ảnh hưởng tới di trú, ly nó ảnh hưởng tới cái việc bảo lãnh như thế nào. Rất là nhiều những cái trường hợp khúc mắc và rất là nhiều những cái trường hợp mà quý vị ở đây đã gặp phải hoặc là có người thân gặp phải và cần... được tham khảo thì luật sư Cathy Lương có 2 văn phòng tại Orange County cũng như tại San Fernando. Quý vị có thể liên lạc qua những số điện thoại chúng tôi vừa nêu ra là 714-590-3738 hoặc là 1-800-298-4098. Ngày hôm nay luật sư Cathy sẽ trình bày về một cái đề tài nào đây? Có liên hệ gì tới ly dị hay là di trú hay là chiếu khán gì không?
Dạ, thì coi như mấy tuần trước ấy, thì Cathy có nói về những cái đề tài liên quan đến di trú và ly dị. Coi như là những cái trường hợp nào mà cái chuyện ly dị nó sẽ ảnh hưởng cái tình trạng di trú của mình. Thì ngày hôm nay thì Cathy muốn bắt đầu trình bày những cái mấy cái những việc về liên hệ với chuyện mà bảo lãnh gia đình, ấy, coi như là chuyện di trú gia đình, giống là family-based immigration. Thì làm sao mà một người thẻ xanh hoặc là người có quốc tịch Mỹ rồi đó, họ làm sao mà họ có thể bảo lãnh một người trong thân nhân trong gia đình của mình?
Cái bảo lãnh đó là chỉ có riêng những cái người thân coi như immediate hay là những cái người đã gọi là người thân, là họ hàng có thể bảo lãnh được không, hay là ông bà chú bác hay anh rể, con em dâu, chị dâu có thể nằm trong cái diện được bảo lãnh hay là không?
Coi như là mình nói chung á, mình nói là chỉ thân nhân, nhưng mà cái đó gồm giống như là mình bảo lãnh vợ chồng của mình hoặc là con của mình hoặc là anh em của mình, chứ một người thí dụ nói một người ông bà thì họ không thể nào mà họ bảo lãnh con cháu của họ được. Coi như họ trước nhất họ phải bảo lãnh người con của họ, sau đó người con có thể bảo lãnh cái người con của họ, coi như là người cháu á.
Thì những cái trường hợp đó là trong mấy chục năm vừa rồi là cộng đồng mình đã làm cái điều đó rất là nhiều rồi. Cứ đi qua bảo lãnh con cái qua bên này hoặc là anh em qua bên này, rồi những người đó lại bảo lãnh ngược lại những người khác nữa liên hệ tới mình nữa, rồi cuối cùng là cả cái họ hàng qua bên này hết luôn. Mai mốt lập luôn cả nước Việt Nam ở bên này luôn. Một cái điều rất là căn bản thôi là để một người có thể bảo lãnh người thân đi sang bên Hoa Kỳ thì cái điều kiện cái người bảo lãnh đó phải có là cái điều kiện nào?
Cái điều
rất căn bản
là họ là phải, một là họ là có đã có thẻ xanh 10 năm, coi như là họ đã là người thường trú nhân 10 năm rồi đó, hoặc là họ phải có quốc tịch Mỹ rồi, coi như một trong hai cái đó, họ phải có cái đó.
Yeah. Những người mà mình bảo lãnh qua bên này mà được thẻ xanh luôn đó, tức là xuống phi trường là người ta cấp thẻ xanh luôn cho, thì cái thẻ xanh đó nó có khác với cái thẻ xanh mà 10 năm không?
À, coi như là trước nhất thì tùy, coi như là nếu mà mình đang bảo lãnh người vợ hay là người chồng của mình á, mà mình lấy nhau chưa tới 2 năm á, thì lúc mà họ qua thì họ có cái thẻ xanh conditional thôi, chứ không phải là một cái permanent green card.
Yeah. Đối với những người đó thì hôm trước mình cũng luật sư cũng đã trình bày là mình sau 2 năm đó, gần tới 2 năm mình điền đơn để xin remove cái condition đó ra, để mà bỏ cái điều kiện đó ra xin cái thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà thí dụ như những cái người mà bảo lãnh theo diện giống như ODP đi chẳng hạn vậy, đi qua con cái bảo lãnh cho bố mẹ đi qua bên này rồi, hoặc là bố mẹ bảo lãnh cho con cái qua bên này, vừa qua bên này là người ta được cái thẻ xanh đó, mà nó cũng cái thẻ xanh bình thường thôi, chứ không phải là cần phải nộp đơn để xin remove cái condition đó nữa.
Dạ đúng.
Dạ, thì cái thẻ xanh đó nó có khác với thẻ xanh kia chứ phải không?
Dạ, dạ khác.
Ok, thí dụ như cái người mà qua bên này, mình được bảo lãnh cho người ta bên này, người ta có cái thẻ xanh đó, rồi đã bảo lãnh cho, xin bảo lãnh cho người ở Việt Nam.
Dạ.
Ví dụ như bảo lãnh, bây giờ anh em bảo lãnh cho nhau qua bên này, rồi cái người anh đó lại bảo lãnh cho con cái ở bên Việt Nam.
Dạ.
Mà cái người anh đó mới qua chỉ có thẻ xanh thôi.
Dạ.
Thì có nên làm bảo lãnh ngay bây giờ hay là phải đợi, nên đợi cho tới khi nào mà có quốc tịch, tức là phải đợi 5 năm sau rồi mình apply nữa thì cũng phải mất 5 năm hoặc 6 năm.
Coi như nếu mà mình có ý định mình muốn bảo lãnh thì mình nên nộp giấy tờ. Lúc khi nào mà mình đã thi quốc tịch xong rồi đó thì mình phải báo sở di trú, mình nói là mình đã là người quốc tịch Mỹ rồi.
Bộ
lúc đó
thôi.
Đó thì họ sẽ cũng là nó sẽ làm cái thủ tục nó nhanh hơn chút xíu. Chứ mình không có cần chờ tới lúc nào mình có quốc tịch xong, nhưng mà mình nếu mà mình có rồi thì mình nên báo họ biết để có gì họ mới giống là speed up the process kiểu vậy đó.
Nếu mà mình là một thường trú nhân hợp pháp thì có bị giới hạn trong cái việc bảo lãnh cho vợ chồng hay con cái, những cái điều kiện giống như là con cái chưa lập gia đình hay là lập gia đình như thế nào, nó có nhiều cái vấn đề trong đó lắm phải không Kathy?
Dạ đúng rồi. Coi như là mấy lần trước Kathy có nói là có cái cách biệt giữa một người đã thi quốc tịch rồi với một người đã chưa thi quốc tịch, coi như là chỉ có một là người là thường trú nhân hợp pháp thôi. Thì coi như là nếu mà mình chưa có thẻ, mình chưa có thư quốc tịch á, mình chỉ là một người thường trú nhân hợp pháp á, thì mình chỉ có thể là mình nộp đơn cho chồng của mình hoặc là vợ của mình hay là một người con trai con gái của mình, không có kể là bao nhiêu tuổi, nhưng mà là chỉ ba bốn trường hợp đó thôi, hoặc là chồng vợ hay là một đứa con trai con gái. Nếu mà mình là người quốc tịch Mỹ rồi đó thì mình ngoài cái mấy trường hợp hồi nãy Kathy nói là bốn trường hợp là vợ chồng hoặc là con trai con gái mà chưa lấy chồng á, thì mình có thể là nộp đơn cho một người con cái đã lập gia đình rồi, còn như thêm hai cái categories nữa.
Nếu là một công dân Hoa Kỳ thì nó dễ hơn phải không? Tức là mình có thể bảo lãnh cho vợ hay cho chồng mà là mình mới cưới bên Việt Nam chẳng hạn vậy, hoặc là mình qua trước rồi cưới người vợ hay người chồng qua bên này, hoặc là bất kỳ người con nào chưa lập gia đình. Điều đó đúng cái gì phải không?
Dạ, coi như cái người mà chưa lập gia đình là không có kể là có thể sanh hay là một người quốc tịch Mỹ, cũng có thể là bảo lãnh người con mà chưa lấy chồng, chưa lập gia đình. Nhưng mà nếu mà người con cái mình đã lập gia đình rồi đó, thì nếu mình chỉ lúc nào mình có thi quốc tịch rồi, lúc đó mình mới thể bảo lãnh người con đó.
Yeah. Thông thường thì cái thời gian đó là khoảng bao nhiêu đối với một người có quốc tịch bảo lãnh cho người thân qua, rồi một người mà chỉ là thường trú nhân thôi, có green card thôi, bảo lãnh qua, nó là bao nhiêu? Là một cái. Thứ hai nữa, bố mẹ bảo lãnh cho con cái qua thì nó thời gian bao nhiêu lâu? rồi vợ chồng bảo lãnh cho nhau nó khoảng thời gian bao nhiêu, rồi anh em bảo lãnh cho nhau cái khoảng thời gian nó mình có xác
dạ thì nó khó nói, nhưng mà nó có là preference, coi như là nếu mà mình vợ chồng hay là người cha mẹ anh bảo lãnh cho con cái thì nó mau hơn, cái đó là chắc là mau hơn, chắc là mau hơn hơn là nếu mà mình đang bảo lãnh anh em của mình. Anh em của mình thể là tới như nào 10 năm trở lên mới có thể là cấp một cái thẻ xanh, nhưng mà nếu mà vợ chồng hoặc là con cái thì nó sẽ mau hơn.
Yeah. Đối với những cái diện mà anh em bảo lãnh cho nhau đó, không biết là bây giờ nó vẫn còn tiếp tục hay không, tại vì chú Phú nghe trong cái thời gian vừa qua cứ những cái tin đồn là những cái chương trình đó hết rồi, có đúng không?
Cái đó đâu có
đâu có đâu, dạ. chắc tại thì mình tự nghĩ ra,
mình chỉ nghĩ là tại vì nó tốn thì giờ thôi, chứ tại quá. Vì nó lâu thôi, chứ không phải là không còn thể nào mà mình nộp cái đơn cho.
Có những cái nguồn tin nói là bây giờ cái những cái chương trình mà bảo lãnh đó phải delay lại 1 hoặc 2 năm là tại vì chính phủ bây giờ cũng đang khó khăn về kinh tế, không có đủ tài trợ, không có đủ nguồn tài trợ cho những cái chương trình đó, không biết là cái điều đó có đúng hay không. Nghe đại khái vậy thôi.
Không biết chú Phú nghe đâu vậy?
Tự nghe thôi. Chú Phú nghe, chú Phú nói thôi. Thí dụ như một người bảo lãnh có cần phải có những cái điều kiện giống như Cathy vừa nói đó, cái điều kiện tiên quyết là mình là phải một thường nhân hợp pháp ở tại Hoa Kỳ hay là một công nhân Hoa Kỳ. Ngoài ra thì mình cần phải có những cái điều kiện căn bản nào nữa để mà bảo lãnh người ở Việt Nam qua?
Nhưng một cái căn bản chính là mình phải chứng minh là mình có thể trợ giúp cho cái người mình đang muốn bảo lãnh qua. Coi như là mình phải submit những cái giấy tờ gì đó để cho mình chứng minh là mình có khả năng trên cái mức là mình nói là cái poverty level, là cái căn bản của người nghèo á, ở Mỹ đi, thì cái tiền lương của mình nó phải là 125% hơn cái mức đó,
cái định mức định mức nghèo.
Dạ, coi như mỗi năm á thì nó sẽ so sánh những cái năm vừa qua, nó sẽ có một cái mức của nó, coi như là trong gia đình mình có bao nhiêu người á, phải tính theo thêm cái người mà mình bảo lãnh nữa. Thí dụ mà mình có 2 người bên đây, nhưng mà mình đang muốn làm bảo lãnh 1 người thêm á, thì là tính ra là cái household size, cái số của cái gia đình của mình nó sẽ là 3 người, thì trong mình phải coi cái 3 người thì là cái mức cái đó là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền.
Cái định mức mà nghèo đó của Mỹ thì nó như thế nào, nó định mức như thế nào, một người trung bình mỗi một năm thì phải làm ra bao nhiêu, hoặc là thu nhập bao nhiêu thì nó gọi là nghèo, hoặc là bao nhiêu thì nó gọi là giàu.
Thì nói chung cho cái chuyện này đó, thì nếu mà một người độc thân này, không có dependency, không có đang nuôi ai hết, mà họ muốn bảo lãnh cho một người qua đó, thì cái số tiền mà họ phải làm đó trong vòng 1 năm á, gross là cũng gần 20,000. Nên cái đó là coi như là
cái tiêu chuẩn căn bản đó. Thí dụ như một người mình bảo lãnh qua thì nó cần khoảng một người độc thân đó khoảng chừng 20,000. Nhưng mà bây giờ giả sử như bảo lãnh 2-3 người giống như hồi nãy Cathy nói đó, thì cái số tiền đó phải tăng gấp 2-3 lần.
Dạ, coi như là nó sẽ có, mà coi như mỗi năm á, là chính phủ nó đưa một cái table, coi như một cái
tiêu chuẩn
của nó. Yeah. Coi như là nếu mà trong gia đình mình có bao nhiêu người thì mình phải làm cái bao nhiêu tiền lương đó mới thể bảo lãnh cho người thân qua được.
Bắt đầu khi mà mình làm những cái thủ tục đó, trước hết là mình làm đơn bảo lãnh, rồi sau đó người ta sẽ kêu mình bổ túc những cái giấy tờ đó, phải không?
Dạ đúng rồi.
Mà cái giấy tờ đó nó gọi là, chú Phú quên.
Là không, affidavit of support, coi như cái giấy là chứng thực trợ giúp.
Dạ. Tức là mình có đủ tài chính để mà bảo trợ cho người đó, bảo lãnh cho người đó cái thời gian mà những người được bảo lãnh ở bên này.
Right? Dạ.
Cái tiêu chuẩn đó, ngoài cái khả năng về tài chính đó, người ta có xét là cái người bảo lãnh đó có bị, thí dụ như cái người đó không có bị cái criminal record, không có bị phạm tội gì ở bên này mới được bảo lãnh, hay là ai cũng có thể được bảo lãnh?
Cái affidavit support đó nói chung thì chỉ về tài chính thôi. Thì coi như là lúc mới cái chuyện mà bảo lãnh thì họ sẽ, đương nhiên là họ sẽ coi cái người mình bảo lãnh đó, họ có phạm tội gì không, hay là có vấn đề gì không, hình sự hay không. Nhưng mà riêng cái giấy chứng thực trợ cấp trợ giúp á, thì là chỉ là cho cái người bên đây họ muốn bảo lãnh, thì cái chính phủ họ chỉ coi cái tài chính của họ thôi.
Này, những người mà làm tiền mặt chẳng hạn vậy, hay là làm những cái mẫu giống như những cái người mà independent đó, là 1099 trả 1099, thì những cái người đó khi mà làm giấy cái affidavit of support đó, giấy chứng nhận trợ giúp đó, nó có được không, hay là mình phải có cái W2 để mà chứng minh?
Không có nhất quyết là mình phải có W2. Nếu mà thí dụ mà mình nói ví dụ thôi, nếu mà mình không có một cái pay stub hay gì đó đó, thì mình có thể là mình đem những cái bằng chứng khác, những cái tiền bạc của mình trong nhà băng, hoặc là nếu mình có nhà cửa, những cái gì tài sản khác á, là ngoài cái lương của mình, thì mình cũng thể bổ túc cái hồ sơ của mình.
Tức là mình ngoài cái mà tiền lương, cái giấy mà chứng nhận là mình như W2 đó, mà mình không có đủ, thì mình có thể lấy cả những cái chương mục ngân hàng, những cái chương mục đầu tư như là stock hay 401k, hay nhà cửa hay xe cộ, hay là tất cả những cái tài sản khác giống như là Cathy vừa nói đó, để mình hoán chuyển, mình chuyển sang nó thành cái tính ra cái hiện kim.
Có đúng không?
Nó có đòi hỏi trong vòng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu không?
Thường là trong vòng một năm, 12 tháng.
Tất cả những cái lương cũng như là những cái tài sản đó mình tính trong vòng 12 tháng đó. Khi mà mình bảo lãnh, mình làm cái giấy đó, tức là mình cam đoan với Sở Di trú, với chính phủ Hoa Kỳ là mình sẽ bảo lãnh, mình sẽ support cho cái người bảo lãnh đó trong vòng bao nhiêu lâu?
Trong tới khi nào mà họ đã vô quốc tịch, hoặc là họ đã đi làm là 40 quarter, coi như là mình tính ra cũng là gần 10 năm. Là một trong hai thứ đó, coi như một á, là họ đã thiếu tịch trong vòng 3 năm hay là 5 năm, hoặc là nếu mình lấy vợ chồng gì đó, hay là nếu mà chưa thiếu tịch ấy, thì cũng ít nhất cũng phải là 10 năm. Cái thời gian mà họ đã đi làm ở đây rồi đó.
Thì thường thường là người ta qua bên này là có thẻ xanh, sau đó là khoảng 5 năm là có quốc tịch rồi, thì mình lấy cái khoảng đó nó...
Không có nhiều người họ muốn họ không muốn nhiều quốc tịch, hoặc là họ muốn chờ lúc nào mà họ có thể thi cái tiếng Việt, không muốn thi tiếng Anh, thì đó thì có thể kéo dài ra lâu hơn là 3 năm hoặc là 5 năm.
Càng bao nhiêu là kéo dài bao nhiêu lâu đó thì mình càng phải chịu trách nhiệm.
Dạ, thì coi như là mình chỉ chịu trách nhiệm trong lúc khi nào mà họ không có thể nào mà họ tự nuôi mình, hay là nếu mà họ có xin chính phủ trợ cấp gì đó, thì coi như những cái chỗ đó họ có thể họ đòi cái nợ, đòi mình trả cái nợ đó, tại vì mình là người ký giấy,
bảo trợ. Người ta có thể xin những cái phúc lợi khác từ bên này không, nếu mà mình ngay cả khi mà mình bảo lãnh qua bên này, rồi người ta xin được những cái phúc lợi giống như xin được bảo hiểm y tế, hay là xin được trợ cấp về thực phẩm chẳng hạn vậy, hoặc là những cái phúc lợi khác mà chính phủ cung cấp cho, thì nó có không?
Vậy thì coi như là đó là Cathy nói, là những cái gì mà chính phủ mà phải bảo trợ cho họ đó, thì họ không có thể nào mà họ xin cái tiền đó. Nếu mà họ xin á, thì sau này là coi như là những cái chính phủ họ có thể đòi mình trả lại cái tiền đó, tại mình là người hứa bảo trợ cho cái người bảo lãnh này,
là mình phải trả lại.
Dạ.
Thì hy vọng là ông không biết đến cái đó để cho mình đỡ phải trả lại. Mình còn một số phút nữa, Cathy muốn trình bày thêm về cái loại giấy chứng nhận trợ cấp này không? Affidavit of support.
Dạ, thì coi như Cathy cũng có mấy điều, có thể là lần tới Cathy có thể là nói thêm về cái chuyện đó, nhưng mà Cathy chỉ muốn khuyên là cái chuyện mà mình ký giấy trợ cấp bảo trợ đó không có phải là cái chuyện mà chẳng chơi. Coi như là tại vì khả năng Cathy nói là nếu mà mình ký cái giấy đó, coi như là mình nói là mình hứa với chính phủ đó, là nếu trường hợp cái người này họ có không có thể nào mà họ tự nhưng mà là nuôi mình này đó, thì mình hứa là mình sẽ nuôi nắng họ. Nếu mà trường hợp mà họ mình không có nuôi được mà chính phủ phải bảo trợ cho họ đó, những cái gì nãy chú nói đó, thì là chính phủ có thể là đòi mình trả lại cái tiền đó. Với cái chuyện này là cái chuyện mà bảo trợ nó không phải là trong thời gian mà nếu mình còn ở chung với cái người đó, thí dụ mình nói là nếu mình đang bảo lãnh vợ hay là chồng của mình, nếu mà sau này mình có ly dị đó, mình vẫn còn có cái trách nhiệm, tại vì ở đó mình đã ký cái giấy bảo trợ này rồi.
Bảo trợ, mình cam đoan là mình bảo trợ cho người đó.
Dạ.
Thành thử ra bút xa là gà chết. Thực sự ra khi mà rất là nhiều những cái trường hợp khi mà mình bảo lãnh đó, cứ kiếm người bảo lãnh cho nó được thôi.
Dạ.
Nhưng mà thực sự là khi mà đi qua bên này rồi, gặp phải, đụng phải những cái vấn đề đó, rồi nó trở ngại, rồi nó phức tạp vô cùng. Đã thấy rất là nhiều những cái trường hợp nó đã xảy ra như vậy. Thì cái lời khuyên của Cathy là khi mà mình ký cái giấy đó là mình phải xác định rõ ràng.
Dạ,
giống như cái
rồi.
Như vậy. Tức là mình cảm thấy thực sự là mình có khả năng và mình muốn bảo trợ.
Dạ.
Và muốn tài trợ cho cái người mà mình được bảo lãnh đó.
Dạ,
thì mình mới bảo lãnh.
Dạ đúng rồi, cái trường hợp mà nếu mà họ không có lo được cho mình á, thì mình sẽ lo. Coi như là mình phải có ý định đó.
Dạ. Còn nếu mà không đó, ngay cả khi như Cathy nói là nếu mà không là chính phủ sẽ go after and lấy.
Thì cái đó là chính phủ có quyền. À. Coi như là có quyền go after mình. Dạ.
Ừ. Nhưng mà nếu mà biết thôi, chứ còn không biết thì cũng lơ đi cho rồi để đọc. Mình cảm ơn Cathy rất là nhiều cái đề tài này. Chú Phú nghĩ rằng là mình sẽ còn cần phải một cái thời gian nữa để trình bày cho nó chi tiết hơn nữa.
Dạ.
Tại vì nó có rất là nhiều những cái vấn đề, những cái khía cạnh mà mình phải đào sâu thêm nữa. Và chú thấy rất là nhiều những cái trường hợp nó đã xảy ra về cái bảo lãnh này. Đặc biệt là cái mà affidavit of support này, rất là nhiều những cái trường hợp mà bảo lãnh sang bên này, rồi cái người kia, người được bảo lãnh đó lại không có nghe theo mình, đi ra yeah. ngoài rồi tự động làm những cái chuyện này chuyện khác chẳng hạn vậy. Nó yeah. ảnh hưởng tới cái về trên phương diện pháp lý của mình rất là nhiều, đã xảy ra nhiều lắm.
Yeah.
Cảm ơn Cathy rất là nhiều và hẹn Cathy vào 2 tuần lễ tới đây nữa.
Yeah. Ok, dạ. Xin chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Posa và hẹn gặp lại lần tới.
Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua đề tài liên quan về việc giấy chứng nhận trợ giúp, hay được gọi là affidavit of support cho người bảo lãnh. Mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến tai nạn, tiểu hình hay đại hình và đặc biệt trong lĩnh vực di trú, xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Cathy Lương tại Garden Grove số 10141 đường Westminster, trên lầu Phở Lú gần góc Brookhurst và tại Rosa, San Fernando 1800-298-4098. Số điện thoại một lần nữa là 1800-298-4098. Trong khi đó, số điện thoại tại địa phương 714-590-3738, 590-3738. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành, một bữa cơm thật ngon và một giấc ngủ bình yên.